Xin kính mời hội thánh cùng nhau đứng lên, chúng ta sẽ nghe lời Chúa. Kinh thánh trong Luca đoạn 1 từ câu 26 đến câu 38. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Marie, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph, phải dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Marie nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Marie, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Mary bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép của Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cũng mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Marie thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn, thiên sứ lìa khỏi Marie. Xin kính mời hội thánh cùng ngồi.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì thấy các em nhi đồng thiếu nhi của chúng ta năm nay có nhiều em sử dụng được nhạc khí để ca ngợi Chúa, mà trước đây chúng ta không thấy như vậy. Tôi cảm ơn quý phụ huynh đã khích lệ cũng như là chịu trả tiền cho con em mình đi học nhạc khí, để trong tương lai ban nhạc chúng ta sẽ trở nên hùng hậu hơn khi chúng ta ca ngợi Chúa. Và chúng đây là điều mà tôi tin rằng Chúa đã trả lời cầu nguyện của chúng ta sau nhiều năm chúng ta thiếu người sử dụng các nhạc khí trong sự thờ phượng. Sau khi gặp Chúa Thế Giê-xu, Philip đến với bạn mình là Nathanael, nói rằng: Chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, con của Joseph. Nathanael lên tiếng: Há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Rất đáng tiếc cho Nathanael đã không biết trước đó 30 năm có một thôn nữ rất trẻ, rất nghèo, tên là Marie, sống tại Nazareth, đã được thiên sứ Đức Chúa Trời hiện ra chào rằng: Xin chào cô, người được ơn Chúa ở cùng cô. Biến cố này tôi xin phép được đặt tên là lễ Giáng sinh của Marie. Vì từ biến cố này Chúa có thể Giê-xu ra đời. Bây giờ Philip đang giới thiệu cho Nathanael Chúa có thể Giê-xu, con của Joseph và Marie, người Nazareth. Vâng, Chúa có thể Giê-xu, đấng mà hàng tỷ người trên thế giới này đang thờ vượng, đến với con người qua một thôn nữ tại một thành nhỏ tầm thường tên là Nazareth. Ngày nay có thể có những câu hỏi tương tự được đặt ra là: Há có vật gì tốt ra từ sóc sải sao? Há có vật gì tốt ra từ cô nhi viện sao? Há có vật gì tốt ra từ gia đình ngoại đạo được sao? Há có vật gì tốt ra từ gia đình đó sao? Nhưng mà nào ai biết được chương trình của Đức Chúa Trời cho thế giới, cho hội thánh và cho một cá nhân nào đó. Và trong mùa lễ Giáng sinh năm nay, biết đâu có người nào đó trong hội thánh chúng ta nghe được lời chào của thiên sứ Đức Chúa Trời: Hỡi người được ơn. Và lễ Giáng sinh của người đó sẽ là một lễ Giáng sinh không thể quên được trong đời. Xin ta hãy cầu nguyện. Con cảm tạ ơn Chúa đã sử dụng cuộc đời tầm thường của Mary để đưa đến một biến cố trọng đại của lịch sử nhân loại, là từ Mary Chúa có thể Giêsu ra đời. Và có biết rằng Chúa có thể dùng bất cứ người nào trong hội thánh này để thực hiện một công tác lớn lao mà Ngài muốn. Nên xin Chúa cho con lắng nghe sứ điệp của Ngài, nhận sứ điệp của Ngài. Và nếu Chúa có phán với tâm lòng của chúng con về một công trình, công việc nào đó mà Chúa muốn giao cho chúng con, thì xin Chúa cho chúng con thưa với Chúa rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tới Ngài đã nghe. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Maria, một thôn nữ sống tại thành nhỏ tên là Nazareth, miền Galilee, nước Do Thái. Lúc câu chuyện này được thánh ghi lại, thì Maria ở trong hạng tuổi khoảng từ 13 đến 18 tuổi. Nên chúng ta có thể tạm gọi Maria lúc bây giờ khoảng 16 tuổi. Khá trẻ. Maria nghèo. Có lẽ Maria lớn lên tại đó chỉ biết chuyện giặt giũ, bếp núc như bao nhiêu người con gái ở một thành nhỏ bé, Nazareth. Maria đáng yêu, và người yêu của Maria là Joseph, một thanh niên làm nghề thợ mộc. Họ hứa hôn với nhau, và có lẽ chỉ chờ 6 tháng hoặc là 1 năm nữa thì họ sẽ làm lễ cưới. Trong tiêu chuẩn của xã hội, Maria là một thiếu nữ rất tầm thường. Nhưng mà điểm đặc biệt của Maria là Maria bày tỏ mình là một con người kính mến và vâng phục Đức Chúa Trời hoàn toàn. Và có thể nói câu chuyện lễ Giáng sinh của Maria bắt đầu từ điểm này. Chuyện xảy ra tại miền Galilee, chứ không phải miền Giu-đê. Tại thành nhỏ tên là Nazareth, chứ không phải là tại thủ đô Jerusalem. Tại căn nhà của cha mẹ Maria, chứ không phải là tại đền thờ. Tại sao vậy? Tại sao sứ giả Đức Trời không đến tại miền Giu-đê, nơi có biết bao nhiêu biến cố lớn xảy ra, nơi mà không bị dân ngoại sống trà trộn giống như miền Galilee? Tại sao sứ giả Đức Trời không đến thủ đô Jerusalem, nơi vua Chúa đang sống, nơi các học giả đang sống, mà là đến một thành nhỏ bé Nazareth, nơi mà chỉ có những người nông dân sống thôi, những người lao động sống thôi? Tại sao sứ giả Đức Trời không đến đền thờ, nơi trung tâm tôn giáo, mà lại đến trong căn nhà của một thiếu nữ quê mùa tầm thường để thông báo một biến cố quan trọng như vậy? Cho nên Chúa có thể, Đức Chúa Trời có thể đến với bất cứ ai, bất cứ căn nhà nào của chúng ta. Ngày xưa người con trai và người con gái hứa hôn có nghĩa là hai người công khai đồng ý sẽ tiến đến hôn nhân. Trong thời gian chờ đợi lễ cưới, họ được xem là vợ chồng, nhưng mà không sống chung với nhau cho đến ngày cưới. Người con gái vẫn ở nhà với cha mẹ mình, người con trai vẫn ở với cha mẹ mình ở tại nhà. Và giống như bao nhiêu con gái khác lớn lên, vừa có người yêu mà vừa hứa hôn, Maria chờ đợi ngày cưới với rất nhiều giấc mơ. Mơ đến ngày mặc chiếc áo cưới trắng, mơ những diễn tiến diễn ra trong lễ cưới, mơ niềm vui trong tiệc cưới, mơ về được sống chung với người mình yêu, mơ về một mái nhà hạnh phúc, sống bằng nghề lao động. Nói theo văn chương nhân gian đó, Maria mơ một mái nhà tranh, hai quả tim vàng, một lu nước lạnh. Có lẽ không có gì vui sướng hơn cho người thiếu nữ nói chung và cho cuộc đời Maria nói riêng, khi nghĩ đến khúc ngoặt hết sức lớn lao trong cuộc đời của mình. Nhưng mà giấc mơ đó tương đối cũng tầm thường, phải không? Tầm thường quá, phải không? Nếu Maria là công chúa hay là một tiểu thư con nhà quý phái giàu có thì khác. Nhưng Maria chỉ là một thôn nữ nghèo, ngoài láng giềng, bà con cùng gia đình, chẳng ai biết Maria là ai cả. Nhưng mà thình lình một hôm, thiên sứ Đức Chúa Trời hiện ra cùng Maria, chào và nói: Xin chào cô, người được ơn Chúa ở cùng cô. Giữ được ơn có nghĩa là được ơn phước, là đẹp lòng kèm theo vinh dự. Maria được đẹp lòng Đức Chúa Trời và được Ngài ban cho một vinh dự. Mặc dù không hiểu tại sao thiên sứ Đức Trời hiện ra với mình, một thiếu nữ còn quá trẻ, quá nghèo, sống tại một thành phố quá nhỏ, mà không hiện ra cùng con gái có thể tế lễ. hay là ít nhất là con gái của nhà ông quản lý nhà hội, hay là con gái một mục sư. Mary cũng không hiểu thiên sứ có ẩn ý gì trong lời chào đó, người được ơn Chúa. Nhưng mà cuộc đời của Mary thay đổi gần như hoàn toàn. Dầu sống tại Việt Nam hay sống tại Úc, giấc mơ của chúng ta là gì? Chúng ta được lớn lên, đi học, tốt nghiệp, đi làm, có chồng, có vợ, mua xe, mua nhà, có con cái, đi du lịch, trở thành ông bà nội, bà ngoại, giữ cháu nội, cháu ngoại, vui với đàn cháu. Đó là giấc mơ của chúng ta. Và cuộc đời chúng ta có lẽ cứ như thế, và mong được như thế. Nhưng biết đâu một ngày nào đó, và ngày đó có thể là một ngày trong mùa lễ Giáng sinh này, thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với quý ông bà, anh chị và mở lời chào: hỡi người được ơn Chúa. Và cuộc đời ta biến đổi, thay đổi từ đó. Thiên sứ của Đức Chúa Trời giải thích: đừng sợ, vì Đức Chúa Trời đã ban đặc ân cho cô sắp có thai, sinh ra con trai, tên là Giê-xu. Con trai đó rất cao quý và sẽ được xưng là con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi vua David. Ngài sẽ cai trị dân Thái mãi mãi, nước Ngài tồn tại đến đời đời. Câu vì Đức Chúa Trời đã ban đặc ân cho cô có thể hiểu là vì Đức Chúa Trời nhận thấy tấm lòng của cô. Đời sống thuộc linh của cô phản ảnh qua hành vi của cô, nên Mary không thể tin được những gì tai mình nghe và trí óc mình hiểu. Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn mình đưa Chúa Thế Giê-xu vào đời? Cho nên cô đặt vấn đề theo cái nghĩ thường tầm tình bình thường của người con, của con người. Tôi còn là con gái làm sao có con được? Đức Chúa Trời đã giao cho một thiếu nữ đồng trinh trẻ tuổi một công tác quá vĩ đại, một công tác không thể tin được. Một thiếu nữ đồng trinh mang thai, giấc mơ ngài mặc chiếc áo cưới trắng tinh không còn nữa, giấc mơ những diễn tiến trong lễ cưới đầu tiên không còn nữa, giấc mơ niềm vui trong tiệc cưới đầu tiên không còn nữa. Và mình có thể bị xử tử vì tội mang thai hoang. Thiên sứ Đức Chúa Trời chỉ trả lời vắn tắt cho câu hỏi của Mary: Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng Đức Chúa Trời sẽ bao phủ cô, nên con thánh sinh ra sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời, vì chẳng có việc gì Đức Chúa Trời không làm được. Một sự việc quá lớn lao, một sự việc phản khoa học vào thời đó như vậy mà thiên sứ lại giải thích quá ngắn gọn. Làm sao Mary có thể hiểu được và giải thích cho Joseph, cho cha mẹ đôi bên, cho bà con, cho bạn hữu có thể hiểu được? Nhưng mà Mary tin rằng tự mình không làm được gì cả, đó là công việc của Đức Thánh Linh. Tự mình không thể tự làm được gì cả vì đó là công việc của Đức Chúa Trời. Mặc dù Joseph là người rất tốt và kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng làm sao Mary giải thích rằng bào thai em mang là phép lạ của Đức Chúa Trời? Giờ Mary có thuật lại câu chuyện thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra với mình và phán như vậy, nhưng mà Joseph không thể tin được. Joseph trở về nhà dự định âm thầm từ hôn. Nếu Joseph không âm thầm từ hôn mà đưa ra tòa án nhân dân á, thì chắc chắn Mary sẽ bị ném đá chết. Vụ scandal này quá lớn cho Mary, cho gia đình và cho cả dân thành Nazareth. Đương nhiên theo Kinh Thánh thì sau đó thiên sứ hiện ra cùng Joseph và cho biết rằng bào thai mà Mary đang mang là phép lạ của Đức Chúa Trời. Chắc chắn Joseph cũng không hiểu được. Nhưng mà vâng lời thiên sứ Đức Chúa Trời cưới Mary làm vợ để tạm giải quyết nan đề. Do vậy làm sao tránh khỏi tiếng đồn Mary có thai hoang đang lan tràn khắp nơi, và nỗi xấu hổ này bao trùm lấy cuộc đời của đôi vợ chồng còn quá trẻ này. Nếu mùa Giáng sinh năm nay có lời Đức Trời phán nhỏ nhẹ trong tâm trí quý ông bà anh chị, giao cho quý ông bà anh chị một công tác mà bao nhiêu giấc mơ liên quan đến bằng cấp, nghề nghiệp, cơ sở làm ăn, về một cuộc sống êm đềm, phải bỏ hết để tham gia một chuyến truyền giáo ngắn hạn, để dâng một số tiền đặc biệt mua nhà thờ, để bước vào thằng học viện, v.v. Quý ông bà anh chị em sẽ nghĩ sao? Sứ điểm nào Đức Chúa Trời mà quý ông bà anh chị em nghe được trong mùa lễ Giáng sinh này? Nếu ta nhìn những bức tranh vẽ hình Mary, chúng ta nhìn thấy một thiếu nữ với vẻ mặt hiền lành bình thản, Nhưng mà chắc chắn đó không phải là vẻ mặt của Mary khi nghe thiên sứ Đức Trời phán rằng cô sắp có thai, khi chỉ mới hứa hôn với Joseph thôi. Khi đặt lại câu hỏi tôi còn là con gái làm sao có con được, thì được trả lời vắn tắt rằng Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng Đức Trời sẽ ban phủ cô sẽ mang thai, bởi vì không việc chi Đức Trời chẳng làm được. Biết rằng không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được, nhưng có làm sao tin được? Tức là, nhưng mà rồi Maria đáp rằng tôi là tôi tới Chúa, sẵn sàng vâng theo ý Chúa, xin Chúa thực hiện mọi điều đó. Rồi thì đi mất, để lại bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu biến chuyển, bao nhiêu đổi thay trong cuộc đời của người con gái đồng trinh còn quá trẻ, chỉ khoảng 16 tuổi thôi. Chúng ta thử tưởng tượng bối cảnh xã hội cách đây hơn 2000 năm, khi Joseph gặp Mary và được báo hung tin em có thai, nhưng mà đó là phép lạ Đức Trời chứ em không có ngoại tình đâu nha. Joseph làm sao? Hả? Anh tin có phép lạ, nhưng mà chuyện này chuyện khác em à. Thôi để anh về suy nghĩ thêm. Khi Mary báo tin cho cha mẹ con có thai, nhưng mà đó là phép lạ Đức Trời nghe ba mẹ, chứ không phải thai này không phải là của anh Joseph nghe, cũng không phải của ai khác đâu nghe mẹ. Thì cha mẹ Mary sẽ lắc đầu, nói rằng thôi con hiểu, được con, để ba mẹ gửi con đi sống chỗ khác. Làm sao ba mẹ có thể chịu nổi sự xấu hổ này? Khi nào con sanh xong á, em bé lớn á, con dẫn về. Khi bà con bạn hữu láng giềng biết tin Mary mang thai, họ sẽ xăm xì. Chị, là mấy ông thì không có chuyện này, nhưng mà quý vị thuộc phụ nữ hay có chuyện này. Chị nghe không? Tin động trời. Chưa cưới gì hết mà Mary mang thai rồi. Những lời sầm xì này kéo dài cho đến năm Chúa Giê-xu hơn 30 tuổi vẫn còn. Khi những người nghe Ngài giảng đạo lên tiếng rằng chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình giống như Ngài đâu. Chúng tôi có một cha là Đức Chúa Trời. Khi Mary trả lời cùng thiên sứ Đức Chúa Trời, tôi là tôi tới Chúa, sẵn sàng vâng theo ý Chúa, xin Chúa thực hiện mọi điều đó, thì khó có đức tin nào, sự vâng phục nào của ai có thể sánh bằng đức tin và sự vâng phục của Mary. Mary tin cậy Đức Trời mặc dầu tương ra rất mờ mịt, nhưng mà Mary không bao giờ suy nghĩ lại hay là hối tiếc về quyết định của mình. Mary trả lời rồi vâng với chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống mình. Mary trả lời vâng cho một công tác mà con người chẳng làm được, chẳng hiểu được. Nhưng để có thể có câu trả lời như Mary trước công tác của Đức Chúa Trời giao phó, Mary phải biết mình là ai đã. Mary biết mình là gì? Tôi đây là tôi tớ Chúa. Biết mình là đầy tớ của Chúa thì Chúa có toàn quyền, không dám cãi. Chúng ta sẽ giống như Gia-cơ và Giăng, khi được Chúa Thế gọi thì làm gì? Bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ cha, đi theo Chúa. Khi Đức Chúa phán và khi Mary đáp ứng với lời của Ngài, lịch sử thế giới, lịch sử một dân tộc, lịch sử một cá nhân thay đổi. Và nếu Mary từ chối sứ mạng của Đức Chúa Trời, chắc chắn lễ Giáng sinh của chúng ta nếu có nó sẽ rất là khác. Ngoài từ những người tham gia ban hát, ban âm nhạc, âm thanh, khánh tiết cảm thấy lòng rộn ràng khi đến lễ Giáng sinh, còn đa số người tham dự có lẽ cảm thấy chẳng có gì đặc biệt cả. Giáng sinh này hết Giáng sinh kia tới. Nhưng mà lễ Giáng sinh của Mary không bình thường, cũng không rộn ràng hơn, nhưng mà đầy ngạc nhiên, đầy thách thức, mà Mary chưa bao giờ kinh nghiệm một lễ Giáng sinh nào trước đó. Vì Mary nghe được sứ điệp của Đức Chúa Trời cho mình, nhận sứ điệp của Ngài giao phó cho mình, Mary đáp ứng lại sứ điệp đó. Đến nỗi từ đó cuộc đời của Mary hầu như hoàn toàn thay đổi. Ông bà anh chị sẽ đáp ứng thế nào nếu nhận được sứ mạng của Đức Chúa Trời cho mình sáng hôm nay? để chúng ta khởi sự một lễ Giáng sinh có 102 trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta đáp lại sứ mạng của Chúa. Xin Chúa dùng lời Ngài thách thức chúng ta.